Thành kính mời chư thiện nam tín nữ Phật tử cùng hướng về bảo tháp của Đức Phật để chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư tôi xin có lời chào chúc lành năm mới đến với toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử trong cái buổi pháp hội hôm nay tại chùa Hải Đức. Hôm nay một trong những ngày mà chúng ta được xem như là một cái lễ hội truyền thống mà tốt đẹp lành mạnh của dân tộc chúng ta, một cái lễ hội mà cho dù chúng ta dù đi nơi đâu ở đâu, chúng ta tu và phương trời nào thì nó cũng vẫn là một cái lễ hội, nó đầy cái sức sống mãnh liệt cho cái tinh thần dân tộc chúng ta. Cho dù là ở đất nước Mỹ này hay là đất nước bất cứ một đất nước nào trên thế giới, mà nơi nào có con người Việt Nam chúng ta có mặt, có sự sống, có tạo được những cái điều kiện cho sự sống hôm nay và ngày mai, thì tất cả những cái nơi chỗ đó có cái lễ hội Tết Nguyên Đán như chúng ta đang làm lễ hội hôm nay, nhất là cái đêm mà các vị làm cái lễ đón giao thừa, cái tinh thần đó nó không bao giờ bị mất ở trong cái lòng người dân tộc Việt Nam chúng ta, dù là chúng ta có trô dạt như thế nào. Cái điều mà chúng tôi thấy rằng cái tinh thần ấy nó vẫn được thắp sáng trong cái lòng người con Phật, là mặc dù chúng ta có thể là chưa có phải là những người mà được xuất gia như là chư tăng chư ni chúng tôi, nhưng mà ít ra các vị cũng thể hiện được cái tinh thần hoài cảm, hoài niệm về cái đời sống của Đức Phật ở những cái năm tháng xa xưa, ở những cái thế kỷ trước đây. Thì hôm nay với cái tinh thần này, chúng tôi xin có một cái thời trình bày đến với các thiện nam tín nữ Phật tử ở tại chùa Hội Đức, với cái tính cách là cái mùa xuân ở trong lòng con người chúng ta và ở trong lòng cái tinh thần đạo lý của Đức Phật, mà chúng ta đang là những người đang gặt hái hay là đang được tưới tẩm bởi những cái tính chất đặc thù đó ở trong cái cuộc sống mà chúng ta đang có mặt. Dù là cuộc sống mà chúng ta đang vật lộn bởi những cái chuyện áo cơm, bởi những cái đời sống hàng ngày mà chúng ta cũng phải trả đi những cái giá cả do cái sự công sức của chúng ta, do công sức về thân và do công sức về trí tuệ của chúng ta. Trước hết chúng ta thấy rằng như hồi hôm chúng tôi có trình bày với các Phật tử ở tại Tâm Ba, thì nếu như các Phật tử mà lớn tuổi như cỡ chúng tôi trở lên, thì các vị thấy rằng phần lớn là chúng ta được biết và cũng đã được nhận thức được những cái gì mà cái lễ hội truyền thống của ông bà, của tổ tiên mình, mà nhất là đối với cái Tết Nguyên Đán. Thì đất nước mình thì các Phật tử cũng biết, tức là có rất nhiều cái lễ hội, nhưng mà cái lễ hội mà về vấn đề Tết Nguyên Đán quả thật là một cái lễ hội rất lớn, cho dù cái người nào cũng có thể thọ hưởng được cái lễ hội này. Các Phật tử thấy có những cái lễ hội như là vía bà hay là vía ông hay là vía cậu gì đó, hay là cúng đền, cúng đình, cúng miễu, thì có khi có người biết, có người không biết. Nhưng mà cái lễ hội Tết Nguyên Đán giao thừa thì gần như ai cũng biết. Chỉ có điều khi mà chúng ta qua bên đất nước xứ người thì có khi những vị lớn tuổi thì cũng đã biết, cũng đã hiểu được những cái gì mà sinh hoạt của nó. Nhưng mà đến khi các vị, mà nhất là các vị mà tuổi trẻ, như là cỡ mà các em thiếu nhi hồi nãy mà dân qua đó, thì nếu như không phải là mà các Phật tử có thể tạo cái điều kiện cho bây giờ á, thì như vậy tức là rõ ràng là 10 năm nữa, rồi 20 năm nữa, chúng ta có thể bị mai một đi một cái lớp thế hệ kế thừa chúng ta. Đó, các Phật tử thấy, nếu như mình mà không dẫn các em này mà đi chùa, hay là không dẫn các em này đi đến để mà tiếp nhận bởi những một cái truyền thống gì đó của ông bà cha mẹ của mình, hay là của tổ tiên mình, hay là của cái giáo lý Đức Phật ngài đã trình bày ra, thì như vậy tức là 10 năm nữa hay là 20 năm nữa, khi mà chúng ta mà mất hết đi không còn cái lớp người mà từ 50, 60, 70 này mà không còn nữa, thì cái lớp mà mười mấy tuổi trở lên hoặc là mười mấy tuổi trở xuống thì có khi bị mai một, không biết được cái gì về những gì mà cái truyền thống của ông cha của mình, tổ tiên của mình. Do đó cho nên chúng tôi thấy rằng đây là một trong những cái điều kiện mà các Phật tử đã thể hiện được ít nhiều trong cái tinh thần của mình đối với cái tính dân tộc, tính của mình. Các vị thấy bây giờ nếu mà các vị mà để cho các em này mà phát triển như vậy, và rồi nó lớn lên thì nó mang theo những cái ý niệm đó, nó lớn theo dần từng ý niệm đó trong cuộc đời này, và khi mà nó lớn lên như cỡ tuổi mình, cỡ tuổi mà từ 40, 50, 60 thì nó cũng sẽ nhận thức được cái điều đó, và nó có thể nó duy trì, nó chắc lọc được ít nhiều gì một cái tinh hoa của giáo lý hay là tinh hoa của nền văn hóa đất nước của dân tộc. Nhưng mà tức là cái công sức đó cũng nhờ ở nơi người cha, người mẹ, người ông, người bà, hay kể cả người anh và người chị. Đó tức là một trong những cái mà chúng tôi thấy rằng đó là cái đặc thù mà chúng ta vẫn mang nó đi từ ở những đất nước xa xôi. Kế đến chúng tôi không có gì hơn mượn một cái câu thơ của Bùi Giáng, mà đa số các vị lớn tuổi đều biết Bùi Giáng: xin chào nhau giữa con đường, mùa xuân phía trước, miên trường phía sau. Các bạn đều thấy bây giờ mình gặp nhau đây, tức là ở xứ lạ quê người, mà cái đất nước này mình đâu có dám nói đây là đất nước của mình được, mà là xin chào nhau giữa con đường, và chúng ta hy vọng một cách đặc thù rằng mùa xuân phía trước, cái miên trường ở phía sau. Các bạn thấy không? Tức là bây giờ giữa cái xứ người này mà mình xây dựng được một cái cuộc sống tốt đẹp, giữa cái xứ người này mà mình làm nên một cái danh phận của mình trong cái xứ người này, mình đã làm nên của cải, mình làm nên danh phận, mình làm nên cái tên tuổi của mình đã gắn liền với cuộc sống, và có thể người ta cũng cảm thấy rằng cái người Việt Nam mình cũng có cái gì đó, có cái gì đó đặc thù. Dĩ nhiên bên cái gì đó nó cũng có một cái gì đó nữa, nhưng mà cái gì đó mà được người ta ca ngợi thì cái gì đó đúng là cái tinh thần mùa xuân phía trước. Và chúng ta có thể đẩy lui bao nhiêu những cái gì mà lạc hậu của mình, những cái gì mà mình được xem như là lạc hậu cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm không chừng, thì nó lại là miên trường phía sau. Các người thấy đó là cái tinh thần tích cực của chúng ta. Và chúng ta có thể chúng ta làm nên một cái gì đó, nên cái cuộc đời này, và dù chúng ta tuổi đây già đã lớn đi thì chúng ta cũng vẫn tạo được một cái dấu ấn, một cái bước chân, một cái lối mòn để cho cái đàn em chúng ta, đàn con chúng ta, đàn cháu chắc chúng ta có thể nó tiếp tục đi. Và trên con đường đi nó chắc chắn rằng nếu chúng ta có trồng một vài bông hoa nho nhỏ gì đó thì bây giờ nó đã tiếp tục trồng thêm những bông hoa khác nữa, tiếp tục, và cứ như vậy mà tiếp tục. Đó tức là cái tinh thần mà chúng tôi nghĩ rằng cái truyền thống mà chúng ta phải làm theo, như là cái sự giao thoa giữa con người chúng ta đang sống cùng với những người đã qua đời. Cái đi mà hơn các vị đã thể hiện được cái điều đó, mà ngay cả những người xuất gia chúng tôi cũng phải làm những điều đó. Chiều 30 Tết không ai bảo ai hết, mọi người đều làm một cái mâm cơm, có người thì làm mâm cơm chay, có người làm mâm cơm mặn, thì dù chay hay mặn đều là một tấm lòng như nhau. Đờ, xin đứng trước cái bàn thờ gia tiên, thắp một nén nhang hoặc là hai nén nhang, ba nén nhang hay nhiều nén nhang, xin mời ông bà trở về với cùng với con cháu trong cái đêm giao thừa và ba ngày Tết. Có phải vậy không? Mà rồi nếu như mà một cái cũ kỹ mà nó còn giữ nguyên si, tức là 7 ngày Tết luôn chứ không phải 3 ngày Tết nữa. 7 ngày, nhưng mà bây giờ thời buổi giờ nó không cho phép mình làm tới 7 ngày, có khi 3 ngày cũng không tới nữa. Chỉ có một ngày chủ nhật, chỉ có một cái ngày mùng 1 đây là nhiều rồi. Nhưng mà nó giao thoa giữa cái người sống và người chết, giữa cái cõi âm và cái cõi dương, các Phật tử thấy cái đó là một trong những cái rất đẹp, cái mỹ học của chúng ta trong cái cuộc đời chúng ta và trong cái đạo lý dân tộc của chúng ta ở nơi chỗ đó. Cái người chết là chết đã bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu năm rồi, ở nơi phương trời nào rồi, ở nơi một cái xứ, ở nơi một cái thế giới nào đó rồi, nhưng mà thế mà cũng vẫn mời về để mà cùng vui với cháu với con, cùng vui với anh em trong gia đình, cùng vui với chồng vợ trong gia đình, cùng vui với ông bà trong gia đình nếu như còn sống. Các vị thấy đó tức là một sự giao thoa cực kỳ, và nó rất là quan trọng trong cái cuộc đời chúng ta. Cái bàn thờ của chúng ta có khi cái ngày 29 Tết rồi mà cũng chưa có dọn dẹp sạch sẽ nữa, nhưng mà tới khi cái ngày 30 là phải làm sao cho nó được. do cái chuyện áo cơm, do cái chuyện cuộc sống, do cái chuyện đi lại, do cái chuyện thời gian, có khi chúng ta để bụi bám do nhận đóng nhận văn, nhưng mà tới cái ngày đó rồi là bắt buộc phải cho nó tương tất chút ít. Có tiền thì mua cái gì đó nó hơi khá khá một chút, còn không tiền thì cứ một cái bông dại bên đường ngắt vô rồi cắm lên cái bình gì đó, rồi cũng vẫn là thể hiện được cái bông hoa tươi tươi tốt. Có tiền thì mua sắm này chứ nọ, bánh mứt đủ thứ, nhưng mà không tiền thì cứ cái món gì sơ sơ cũng được. Ông bà cha mẹ đã qua đời rồi chắc cũng không có chắc mắc mình chi ba chuyện đó. Các vị thấy không? Có những con người nhà nghèo khổ cực mà rồi họ chỉ cần một cái bông nhãn thọ ta thôi. Một cái bông nhãn thọ mà nở chỉ bằng cái chút xíu vậy thôi, thế mà cũng vẫn hương thơm trong cuộc đời này được. Còn có khi một cái bông hồng cho thiệt to, một cái nhành lan cho thiệt mắc tiền, nhưng mà hương không thể bay ngược theo chiều gió được. Các vị thấy, có khi cái lòng hiếu thảo của người con hoặc là người cháu hoặc là người thân còn lại mà đối với ông bà cha mẹ thân nhân của mình đã qua đời, thì một cái bông hoa nhỏ ở bên đường thôi, có thể bên hàng rào thôi mà ngắt vô mà vẫn có mùi hương. Còn mình đi ra chợ mình mua từng bó mắc tiền như vậy mà hương không có. Các vị thấy, do cái tấm lòng của mình mà nó dậy được cái mùi hương đó, hoặc cái tấm lòng mình như thế nào đó thì cái mùi hương đó nó sẽ tỏa ra như thế nào đó, tùy vào cái sức lay động của tâm hồn mình. Đó. Các Phật tử có thể đem những một cái gì đó trong một cái tâm cảm của mình, một cái gì mà nó rất nhỏ mọn thôi, nhưng mà đến trước Đức Phật cũng thể hiện được ít nhiều trong cái tâm cảm đó. Và cái hương đó nó có hay không, ít hay nhiều là cũng tùy vào trong cái tâm cảm đó. Cho nên hôm nay các vị thấy, trong cái đời thường chúng ta, trong cái đời thường chúng ta, chúng ta đến ngoài cái chuyện mà giữa âm dương nó giao thoa với nhau, nó gần gũi với nhau, nó gắn bó với nhau, nó tình cảm với nhau như vậy, thì giữa con người sống và con người sống nó cũng thể hiện được cái mặt đó trong cuộc đời này, và có thể chúng ta trở thành một sức mạnh. Cho nên Đức Phật Ngài dạy, có một lần Ngài dạy là khi nào mà chúng ta còn hội hợp trong tinh thần đoàn kết, chúng ta còn bàn tán trong tinh thần đoàn kết, và chúng ta giải tán trong tinh thần đoàn kết, thì Đức Phật Ngài nói như vậy, ngày đó một cái hội chúng nó không bao giờ bị tan rã. Các Phật tử biết cái điều đó rồi, tức là ngày nào mà chúng ta còn hội hợp trong tinh thần đoàn kết, rồi bàn tán trong tinh thần đoàn kết, và giải tán cũng trong tinh thần đoàn kết, thì như vậy tức là cái hội chúng đó không bao giờ có một sự lay động nào, và cũng không bao giờ có một bàn tay nào có thể có làm phá vỡ đi cái hội chúng đó được. Cho nên chúng tôi cũng được nghe, tức là cái hội chúng của chùa Hải Đức đây, nó thể hiện mặt đó. Mặc dù không có thầy chủ trì, mặc dù không có một vị thầy xuất gia nào hay một vị sư cô nào xuất gia nào mà trụ trì hay là hướng dẫn hay là chủ quản ở nơi cái đơn vị mà chùa Hội Đức đây, nhưng mà một đạo hữu thôi đem cái Phật học phổ thông ra mà truyền đạt cái những cái tư tưởng qua hiểu biết của mình đến với chư Phật tử, mà Phật tử là cùng Phật tử với nhau mà ngồi nghe một Phật tử và nói chuyện về vấn đề mà kinh điển đạo đức thì quả thật là như vấn đề thì khó, rất khó. Bởi vì một người Phật tử mà để nghe một người Phật tử khác mà giảng kinh trình bày giáo lý giáo điển thì quả thật là khó. Nhưng mà ở đây các Phật tử đã làm được điều đó, thì kể ra các Phật tử làm được cái khó mà thiên hạ bảo rằng khó. Đó, cái đó là một trong những cái mà chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái tinh thần mà chúng tôi đáng tán thán cho cái đạo tràng. Mặc dù là cái đạo tràng chưa có duyên người xuất gia ở, nhưng mà có những nơi, có những chỗ, có những thời kỳ người tu không có, thì bây giờ chính mình cũng làm người tu luôn chứ đâu có sao. Các Phật tử thấy không? Bây giờ mình vừa làm cư sĩ, mình vừa làm tu sĩ, mà mình vừa làm Bồ Tát, mình vừa làm Phật cũng được hết trơn. Bây giờ Phật ba đời thì cũng chính mình, mà không ba đời cũng do mình chứ đâu do ai đâu. Do chỗ đó cho nên cái ý thức đó nó thể hiện được cái mặt tích cực của cái giáo lý Đức Phật. Mặc dù giáo lý Đức Phật ngày đã ra qua đi trên 25 thế kỷ rồi, thì mỗi cái ý niệm mình gieo vào cái tâm Bồ Đề Tâm hoặc là Bồ Đề Hạnh á, Bồ Đề Tâm hoặc Bồ Đề Hạnh á, đó tức là cái hành động mà chư tăng chúng tôi cũng đang gieo, cũng giống như các Phật tử gieo thôi. Nhưng mà có độ, có chỗ, tức là chư tăng chúng tôi thì cái người mà có cái tổ chức riêng, cái tổ chức chuyên về vấn đề tu hành, ăn chay giữ giới làm lành theo cái cấp độ của người tu hành xuất gia. Còn các Phật tử thì cũng mà làm như vậy, nhưng mà theo cái cấp độ của người Phật tử tại gia. Thì dù là cấp độ Phật tử tại gia hay là cấp độ Phật tử xuất gia, cả đều phải để thể hiện được cái tâm thành kính để trở thành một con người thật sự có giác ngộ hay là có giải thoát hay không thôi. Chứ bây giờ có nhiều vị mà nếu mà đã là xuất gia mà nếu mà cái cấp độ ý thức giác ngộ giải thoát nó kém quá thì cái người mà tại gia người ta có thể ta làm được. Các bạn tự thấy đó là một trong những cái mà để nói để cho nó có một cái gì đó khích lệ trong cái con người của chúng ta, dù là xuất gia hay tại gia, thể hiện được ít nhiều cái tâm cảm ý thức về đạo lý Đức Phật, nhận thức được lời dạy Đức Phật và tu tập ít nhiều được những gì mà của Đức Phật Ngài đã dạy. Nhưng mà tức là chúng ta phải cải hóa được tâm hồn chúng ta trong đời sống hiện tại. Thì ở đây đến với cái đời thường mà chúng ta có thể chúng ta vui một ngày Tết, hai ngày Tết, ba ngày Tết, rồi có khi chúng ta có lại liên tục mà có những cái điều kiện cuộc sống hơn, có cái điều kiện thời gian hơn thì chúng ta vui tới cái ngày rằm Tết Nguyên Tiêu, tức là Tết rằm tháng Giêng. Thì tất cả những cái đó đều thể hiện qua cái sự mà do cái thời gian, do cái điều kiện. Nhưng mà cái tâm cảm của chúng ta, dù là ngày Tết Nguyên Tiêu hay là ngày Tết Nguyên Đán hay là ngày rằm tháng 7 hay là ngày rằm tháng 10, tất cả cái đó đều thắp sáng tự ở nơi trong tâm thức của chúng ta thôi, chứ không thể ở ngoài, vượt ngoài chúng ta mà có được những cái đó. Các bạn tự nhớ. Cho nên ở đây chúng tôi thấy về cái nét đẹp, về cái sự giao thoa, về cái sự tương ứng giữa con người chúng ta đang có mặt và những ông, những bà, những người khuất mặt trong bà con của mình, trong dòng họ anh em của mình, trong bạn bè của mình, chúng ta có thể mời nhau về trong cái ngày Tết, trong những ngày Tết. Đó là cái nét đẹp, cái thẩm mỹ của cái đạo lý chúng ta. Và cái thứ hai nữa, tức là đối với những cái gì mà trong cuộc sống hiện tại, giữa người sống với nhau, gặp với nhau thì mặc dầu khổ thấy trời, nhưng mà gặp nhau là chúc mạnh khỏe. Rồi mặc dầu ở bên đất nước Mỹ này nè, thì mỗi ngày phải lao vô trong cái chuyện mà đi làm, từ cái chỗ đi làm đến cái chỗ làm quá thật là nó xa xôi, có khi phải đôi ba chục phút, có khi cả nửa giờ, có khi cả giờ đồng hồ xe hơi chạy. Nhưng mà tất bật cỡ nào không biết, nhưng mà cứ tới ngày mùng 1 Tết ha, chiều 30 Tết giao thừa xong rồi, rồi sáng mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết, các Phật tử gặp nhau thì cứ chúc may mắn, chúc dạng sự bình yên, chúc an khang thịnh vượng, chúc hạnh phúc lâu dài, cứ như vậy mà chúc. Các Phật tử thấy, nhưng mà tức là một trong những cái mà đặc thù của chúng ta. Đặc thù của chúng ta, đói thì đói ra bụng, nhưng mà cứ dựng chúc mạnh khỏe và hạnh phúc. Các bạn thấy đấy là một trong những cái đặc biệt. Chứ bây giờ mà ví dụ như mà cái người nào mà thực dụng quá thì bây giờ phải lo cái chuyện này chuyện kia, chứ đâu phải mà lo sao nào đâu một chút kiểu vậy. Nhưng mà cái tư tưởng của chúng ta, cái niềm tin của chúng ta nó rất mạnh. Nó mạnh đến độ mà nó quên đi cái đói, không cần cái chuyện đói nữa, không cần cái chuyện khổ nữa. Cái nhà có thể đang là bị dột, đang bị siêu dẹo cột cây, nhưng mà cứ chúc mạnh khỏe, ăn vui hạnh phúc lâu dài, an khang thịnh vượng. Năm mới thì cứ như vậy thôi. Nhưng mà tức là như vậy, tức là chúng ta thấy rằng đó là một trong những cái đặc biệt mà đối với người con Phật nói riêng và người dân Việt Nam chúng ta nói chung, dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung đều có những cái thắp sáng đó. Đó là một trong những cái mà chúng ta được xem như là sắp thắp sáng của hiện hữu mà. Các bạn tự thấy không? Thì như vậy tức là dù trăm năm nữa hay dù ngàn năm nữa thì xuân vẫn trong ta mỗi niệm lành. Dù trăm năm nữa hay dù ngàn năm nữa thì xuân vẫn trong ta mỗi niệm lành, chúc tụng chào nhau muôn ý đẹp, là mùa xuân của cả màu xanh. Tóc bạc trắng rồi, da nó nhăn hết rồi, hết đẹp rồi, tuổi trẻ khô đi rồi, nhưng mà vẫn là mùa xuân thôi chứ, chứ đâu phải già rồi hết xuân đâu nè. Các bạn tự thấy, già thì già mà xuân là xuân, chứ đâu phải có nghĩa là già là không còn xuân đâu. Các bạn thấy không? Cho nên là mình đừng có nghĩ rằng tức là thôi bây giờ mình già rồi, thôi bây giờ không còn trân tội, hết rồi. Không có hết. Nó cứ như vậy, hết đời này rồi đời sau vẫn còn nữa, xuân mãi xuân miên viễn mà. Chứ đâu phải là đêm qua sân trước một cành mai mà, chứ đâu phải là mới đó mà hết đâu. Biết rằng mai nó rụng đó, hôm nay là coi như giao thừa rồi mai rụng, nhưng mà ở nước Mỹ mai hiếm lắm. Bởi sư có gửi về anh em ở bên nước nhà đó: lan đào hồng cúc bao hương sắc, chỉ thiếu mai vàng nở với xuân. Thì ở đây đúng là thiếu mai vàng nở với xuân, mà ngay cả Việt Nam bây giờ cũng thiếu mai vàng nở với xuân nữa. Nó trái mùa, nó nghịch mùa, nước lụt. Bây giờ mấy cái chỗ mà ta trồng trồng mai giờ chết trơn rồi, hoặc là dù hoặc giả nó đừng lại năm chiều ra bông, thì chỉ thiếu mai vàng nở với xuân. Đừng có nói tưởng đâu ở nước người không có mai, ở nước nhà bây giờ mai cũng hiếm lắm. Các bạn thử nhớ, thành thử ra bây giờ chỉ có cái mai vàng trong cái ý niệm của người ta là quan trọng nhất. Nó lúc nào nó cũng nở, khi nào giận giận gì chứ rồi nó cũng vẫn nở được đó. Thì bây giờ ở đây chúng ta chỉ chúc tụng chào nhau muôn ý đẹp, những cái lời chúc tụng với nhau, những cái lời ca ngợi với nhau, những cái lời mà khen tặng với nhau, tất cả những cái đó được xem như là những cái ý đẹp lành, cái ý đẹp nó được thấm nhuần, nó tưới tẩm trong tâm hồn chúng ta. Và ở chỗ đó là một mùa xuân cả một màu xanh à. Qua Tết rồi, từ đây tới về sau, tới cái mùa hè tới, cây cỏ nó úa, hay mùa thu cây cỏ nó úa, nhưng mà giữa tâm hồn mình vẫn là qua là cả là một màu xanh. Đó. Thì nói tóm lại, cái quan điểm thứ nhất, chúng ta thấy rằng đối với con người sống hiện tại là một con người trong một xã hội cộng đồng, dù là một cộng đồng xa quê hương hay cộng đồng trong quê hương, tất cả chúng ta đều thể hiện được cái tính cách của một con người là đầy đủ có bản tính nhân nghĩa lễ trí tính tâm đó. Cho nên ngày xưa ông Ân Bình Túc Dạ Thị, ông là một trong những cái người mà nghệ sĩ, văn nghệ sĩ trong cái thời kỳ mà trước năm 1975, ông có viết một bài thơ mà các Phật tử có lẽ ai cũng phần lớn cũng có thể biết. Ông là người Huế, và những cái câu thơ đó cho tới bây giờ vẫn còn có giá trị nào đó trong cuộc sống chúng ta. Nếu sao cây cỏ ngộ hơn mình, ông tự so sánh giữa con người mình với cây cỏ. Nếu sao cây cỏ ngộ hơn mình, rụng lá vàng rồi trổ lá xinh, tóc bạc mình đây thêm bạc mãi, bạc sao cho mãn kiếp phù sinh. Cái so sánh của ông rất là rõ ràng thôi. Tự nhiên ông thấy kỳ quá, cái cây tới cái mùa xuân thì nó nảy lọc xanh lên, nó tươi mát lên, rồi nó bông qua, nó trổ đầy lên, nó làm tươi đẹp cả cái cây cỏ gì vân vân, có như vậy. Nhưng mà đến khi tới cái mùa hè, tới cái mùa thu thì nó bắt đầu nó rụng lá vàng đi. Rồi nó rụng lá vàng rồi, nó qua cái mùa đông nó rụng hết rồi, tới mùa đông bắt đầu nó chớm lên, thì tới cái mùa xuân, tới cái thời tiết khí tiết của mùa xuân á, nó tấp vô sao không biết, cái tự nhiên nó hòa hợp nhau giữa âm dương trời đất sao không biết, cái bắt đầu nảy cái lọc mới nữa. Cứ như vậy mà nỡ sao cây cỏ ngộ hơn mình, rụng lá vàng rồi trổ lá xinh. Còn bây giờ nghĩ lại mình sao kỳ quá, tóc bạc mình đây thêm bạc mãi, có đi nhuộm cỡ nào rồi nó cũng vẫn bạc. Các Phật tử thấy có nhiều người, thầy có một bạn cũng ngộ lắm, bình thường nó bạc trắng hết trơn, bạc trắng mà đẹp lão ghê á. Bạn của thầy năm nay thì nó chỉ mới có 50 mấy, lớn thầy 1-2 tuổi à, nhưng mà nó đã đầu bạc trắng. Mà mỗi lần mà đi dự tiệc hay là đi hội họp, nói chung mà đi gì mà dự vô đám đông đông thì là ông cứ nhuộm dù là mấy chục ngàn bạc, cứ nhuộm đen. Thầy mới hỏi sao mà, thì thôi mình để tóc bạc vậy, nó đẹp theo kiểu tóc bạc, mắc mới gì mà phải nhuộm chi. Ông mới vậy chứ mà nhuộm nó đỡ chừng nào về nó bay màu khác tính. Như vậy tức là các Phật tử thấy tóc bạc mình đây thêm bạc mãi, cứ như vậy bạc cho đến khi mình không còn hơi thở nữa kìa, bạc đến khi mình chung vô quan tài rồi mà thì cũng vẫn còn bạc thôi, chứ làm sao mà hết bạc được. Các Phật tử thấy cho nên bạc sao cho mãn kiếp phù sinh. Nhưng mà rồi cái vị trí của con người ta nó khác với vị trí của cây cỏ. Các Phật tử nhớ, mình giờ dẫu sao chăng nữa thì mình vẫn phải có một cái gì vị trí khác, một cái cách khác chứ. Bạc sao cho mãn kiếp phù sinh, nhưng mà phù sinh ai nấy cũng như ai, quý tiện hiền ngu cũng một đời. Cái người quý, cái người bằng tiện, cái người hiền, cái người ngu thì cũng một đời thôi, chứ đâu có làm sao mà sống đời mà vĩnh viễn được. Chỉ ước lòng son theo tóc bạc, hiếu trung hai chữ vẹn hòa hai. Các vị thấy không? Thì là con người thì nó phải có cái nét đặc thù riêng thôi à. Thì bây giờ mình thì không bằng cây cỏ cái kiểu vậy, nhưng mà mình lại có cái khác, tức là cái chữ hiếu với chữ trung, can nghĩa khí, cái tinh thần ý thức của mình nó vẫn vượt ra ngoài tất cả một cái sinh vật khác. Hiếu trung hai chữ vẹn hòa hai. Các cô tự thấy Như vậy tức là cho dù hôm nay mình đã đón xuân 70 tuổi rồi, 80 tuổi rồi, có người hơn 80 tuổi nữa, trong cái hội chúng này có người suy nghĩ có thể có hơn 80 tuổi nữa, nhưng mà cứ vẫn phải là mùa xuân chứ. Các vị thấy vẫn phải là mùa xuân thôi. Cho nên ở đây trước hết chúng ta nhận thức được một cái cuộc sống xã hội, chúng ta thể hiện được có những người ta đâu biết đạo đâu nè, có nhiều người ta đâu biết đạo đâu, người ta không biết ăn chay, người ta không biết niệm Phật, người ta không biết đi lễ chùa, đi lễ nhà thờ, đi lễ đình đền, nhưng mà người ta sống đúng với tinh thần nhân nghĩa lễ trí tính, ta sống đúng với tinh thần của một con người đối với một con người, một cái nhân bản của một con người được tốt đẹp, được thắp sáng lên một con người, thì ở nơi chỗ đó chính là cái mùa xuân của họ đã tạo ra được rồi. Chứ đâu phải đợi cái mình đi đến chùa. Nhưng nếu mình có đi đến chùa, mình đi có đi đến nhà thờ, mình có đi đến các đình đền, miếu tôn thờ đó, thì mình sẽ được thắp sáng hơn, mình đã hiểu biết nhiều hơn, mình có sự tu tập tốt hơn. Các bạn thấy mục đích của nó là gì? Là cùng nhau gặp nhau trên đỉnh núi cao của ý thức giác ngộ này. Các bạn thấy, cho nên ở đây trước hết là chúng tôi chỉ giới thiệu cho các Phật tử về một cái tinh thần chung như vậy. Và cái tinh thần thứ hai, chúng tôi giới thiệu đến các Phật tử về cái ý thức của người con Phật đối với cái mùa xuân trong mỗi lòng chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta. Ở Đức Phật Ngài có dạy, tức là đối với người con Phật, ngoài cái chuyện mà cuộc đời thế gian, ngoài cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở, chuyện bệnh, ngoài cái chuyện đối tác nhân nghĩa với nhau, đối tác tất cả những cái gì mà cuộc đời này, giữa cái đời thường này, thì chúng ta lại tiếp tục có một cái đối tác mới nữa, tức là đối tác đối với các bậc thượng nhân, các bậc chân nhân, các bậc chân sư. Các bậc đó người ta sẽ có một cái nét, cái đặc thù để chúng ta có thể tiếp nhận được cái nét này, mà chúng ta tạo nên một cái bóng mát cho cuộc đời. Đã, có những cái lời dạy Đức Phật bảo rằng có những cái bóng mát cuộc đời này như là bóng mát của người làm cha, bóng mát của người làm mẹ, bóng mát của người làm ông, làm bà, làm chồng, làm vợ, làm anh, làm em. Tất cả những cái đó được xem như là cái bóng mát. Và cái bóng mát thứ hai nữa là gì? Là cái bóng mát của Đức Phật, cái bóng mát của Pháp mà Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta, cái bóng mát mà chư Tăng, chư Ni, những người xuất gia có điều kiện hơn, giúp cho chúng ta truyền đạt lại những gì mà đã có ở trong cái lời dạy Đức Phật, đã thoát ra từ cái lời dạy Đức Phật. Đó là cái bóng mát thứ hai. Cái bóng mát thứ ba là bóng mát của hàng chư thiên. Tức là đối với các hàng chư thiên là những người đã có các phước lành. Nhờ có các phước lành, nhờ có làm các công đức lành, nhờ có làm phước thiện, cho nên mới sanh vào trong các cái cảnh trời. Và tùy vào trong cái tâm tu tập làm phước làm thiện như thế nào đó, để trở thành một vị chư thiên ở cấp độ nào đó, ở nơi cảnh trời nào đó. Thế nhưng mà tức là đó là những bóng mát. Cái bóng mát thứ kế nữa là gì? Đó tức là bóng mát mà chúng ta được nghe lời Phật dạy, chúng ta có ăn chay, chúng ta có giữ giới, chúng ta có làm lành, chúng ta có nắm giữ, thì ở đây là bóng mát. Nên các vị thấy đó là sự bóng mát. Nhưng mà tức là những cái bóng mát đó nó luôn luôn nó che rợp trong cái cuộc đời này, nó ngăn bớt đi những cái chất phóng xạ của cái ánh nắng mặt trời gay gắt của cuộc đời này, bởi cái tham lam sân hận mà si mê. Nó như là những ánh mặt trời gay gắt, mà mình chỉ là một khách lữ hành trên con đường đi đến một cái đích điểm nào đó, rồi nắng cháy quá, rồi cực nhọc quá, rồi khổ đau quá, rồi chúng ta có thể đập ngực với nhau, đập ngực, chúng ta có thể than thở với nhau, nhưng mà bóng mát này nó sẽ che chở chúng ta. Và các bạn tự thấy không, nhiều khi mình tự thấy sao nó khổ quá đi, vòng vật từ sáng đến chiều, rồi thì cũng đủ trả bill trong tháng thôi à. Rồi ăn uống chi đó cũng nhín nhúc rồi dân dân, rồi cuối cùng bời cũng có còn chút đỉnh thôi, bực dọc quá đi, khổ sở quá. Thì cái bóng mát Đức Phật là gì? Giúp cho chúng ta thấy rằng đời là bể khổ. Bây giờ mình chỉ cần nghĩ rằng Đức Phật ông nói rằng đời là bể khổ, thì mình thấy thì đúng là mình cũng nằm trong cái bể khổ. Bể khổ mênh mông sống lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Thì bây giờ ví dụ như Phật tử nào mà có duyên, có phước nhiều hơn, có duyên lành nhiều hơn, thì giống như cái thuyền nó xuôi gió, chèo nhẹ nhẹ, nó trôi cũng lẹ, nó cũng nhanh, mà nó không có nặng tay, rồi đi nó lẹ hơn nữa, rồi cái công sức nó bỏ ra không bao nhiêu, thuyền ai ngược gió, nhưng mà ai xuôi gió xem lại cùng trong bể thảm thôi. Anh giàu quá, anh có quyền tước quá, anh địa vị quá, nhưng mà anh không có tu tập thì cùng trong bể khổ thôi. Thế mà tôi thấy không? Cho nên mình phải an ủi chính mình chứ. Trước mắt mình an ủi mình trước đi. Mình thấy mình không có danh vị gì hết, mình thấy mình không có của tiền của gì hết, không bằng ai hết, thì thôi, thì mình cứ nói là cùng trong bể khổ thôi, đâu có sao. Còn những ai mà có danh, có địa vị, có quyền tước, có của cải, có sung mãn, nhưng mà nếu có tâm tu tập, có tình thương, có rộng lớn đối với cái tình người bao la thì nó khác. Nhưng mà cái người nào mà chỉ biết lo cho mình, chỉ nghĩ cho mình, chỉ thấy mình, chỉ biết mình, thấy mình, lo mình thôi á, thì như vậy tức là mình cũng có thể nói dù sao đi nữa thì cũng chỉ là cái phước báo hiện tại, hưởng phước bất khả hưởng tận mà. Các Phật tử nhớ vậy. Cho nên nếu như các Phật tử nào mà có cái duyên lành, mình đã có cái phước lành của ở những cái đời sống quá khứ, bây giờ mình đời sống hiện tại mình thọ hưởng cái phước đó, thì mình tiếp tục mình gieo thêm cái phước lành đó cho hiện tại và mai sau. Còn nếu như các Phật tử nào mà thấy rằng mình bây giờ mình cực khổ quá mà cũng chỉ đủ ăn đủ mặc thôi, thì bây giờ mình phải ráng làm phước chút ít gì đó. Ở trong kinh Kho Tàng, Đức Phật ngài có dạy: này chư tỳ khưu, những ai người nam nữ có bố thí, có trì giới, có thiền định hoặc có trí huệ, kho báu ấy khéo để dành theo người không thể mất. Đó, các Phật tử nhớ nha, Đức Phật ngài dạy cái gì rất là rõ ràng và rất là cụ thể, gần như là một sự cụ thể không thể từ chối được. Này những ai nam nữ có bố thí, có trì giới, đó, rồi có thiền định hoặc có trí tuệ, kho báu ấy khéo để dành. Nó các Phật tử thấy không? Bây giờ mình có đi làm suốt cuộc đời của mình, có dư giả có bao nhiêu chăng đi nữa, thì mình chết thì cũng buông hai bàn tay trắng mà thôi. Cái chiếc nhẫn ở trong tay mình, nhiều khi mình chết rồi con mình nó còn lột ra, chứ nó đâu có dễ gì nó định bỏ theo cho ông già mình đâu. Các Phật tử thấy không? Cái gì mà tốt tốt, cái đồng hồ mà tốt tốt rồi mà cỡ chừng mình đô 300 đô thì cũng có thể nó cũng gỡ ra, chứ nó đâu có gì dễ gì nó để cho ông già mình mang theo. Thì như vậy tức là cái đó không thể mang theo được. Mình có tạo bao nhiêu của cải trên thế gian này thì dĩ nhiên là có thì cũng sướng hơn cái người không có. Nhưng mà rồi khi chết rồi thì các Phật tử thấy rằng chỉ có hai điều mình mang theo thôi, tức là cái phước lành và cái nghiệp dữ. Nếu như mình làm cái nghiệp ác, mình làm cái nghiệp dữ, thì nó sẽ rơi vào trong đọa xứ ác thú địa ngục. Và nếu như mình làm cái phước lành thì nó sẽ sanh vào các cảnh trời, các cảnh chư thiên, mình thọ hưởng cái phước báo của hàng chư thiên. Các Phật tử nào mà mình sống mà mình được an lạc tâm tư, được nhẹ nhàng tư tưởng thoải mái, được của cải, được nhà cửa, được sang trọng, thì như vậy tức là mình đang hưởng cái phước của chư thiên. Hưởng phước của chư thiên là như vậy. Hàng chư thiên nó có 5 cái điều phước báo, cũng như cái hàng người chúng ta cũng có 5 điều phước báo, là sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Thì cái sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ của hàng người á, thì chỉ ở chừng mực sống lâu của mình, tức là 100 năm bách tuế dĩ kỳ. Và người ta cũng có thể người ta trường hao, tức là nhân sanh bất tất thập cổ lai hy mà, 70 tuổi xưa nay là hiếm mà. Đó. Nhưng mà rồi sắc tốt, thì cái sắc tốt của chúng ta thì chúng ta là á hậu hay là hoa hậu hay là gì hậu đó, nhưng mà làm sao mà bằng được các vị cung thiên nữ đâu. Các vị thấy không thể hơn được. Bởi vì khi mà Nang Đà mà được Đức Phật mà dẫn lên các cái cung trời thì so lại cái nàng Chanh Đa của Nang Đà mà đang cưới rồi lúc bây giờ Đức Phật lại đi ra khỏi hoàng thành, ngài đi theo thì Nang Đà là một người em mà, cho nên là cũng muốn đi theo để mà thể hiện được cái tình cảm anh em huynh đệ về chứng cho cái lễ cưới của mình mà. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật ngài dùng thần thông ngài để dẫn cái ý tư tưởng của Nang Đà đi theo luôn, đi theo về tỉnh xá luôn. Rồi một thời gian sau thì biết rằng Nang Đà cũng đang nhớ một cái người mà tân nương tân hôn của mình mà, bởi vì mới cưới về mà không làm sao mà không nhớ được, phải nhớ chứ. Bây giờ nói chứ rồi tất cả các Phật tử đây mà tu gì tu chứ, mà mới cưới vợ về mà bỏ đi liền làm sao mà không nhớ được. Các Phật tử thấy không? Cho nên là lúc bây giờ Đức Phật phải nắm bắt được cái tâm lý này, ngài mới hỏi vậy chứ bây giờ ông nghĩ như thế nào. nàng thiên nữ trên cung trời này đẹp hơn hay là nàng chanh đa tân nương của ông? Thì dĩ nhiên là bây giờ Năng Đà cũng phải trả lời rồi, bạch Đức Thế Tôn, nàng thiên nữ trên cung trời đẹp hơn chứ, chứ làm sao mà dở hơn được. Cho nên cái sắc tốt, về cái sắc tướng đó thì chư thiên vẫn cao hơn mình. Rồi yên vui chư thiên cũng vẫn cao hơn mình, sức mạnh chư thiên cũng cao hơn mình, và trí tuệ chư thiên cũng cao hơn mình. Như vậy tức là tại sao? Vì rằng người ta có phước báo, người ta có phước báo. Mình trong cuộc đời mình nó ít có ai mà có đủ năm cái phước báo đó. Sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Một con người bình thường chúng ta, một con người đời thường giữa một cái kiếp người chúng ta nè, ít có người nào mà được đầy đủ năm cái phước báo đó. Có người thì sống lâu nhưng mà sắc thì không tốt, và có khi sắc tốt mà không có yên vui, mà có khi có yên vui thì cũng không có sức mạnh, mà có khi có sức mạnh thì cũng không có trí tuệ. Nghĩa là bốn cái đó nó phải viết một hoặc hai cái. Nào, bây giờ các Phật tử cứ tự kiểm lại trong gia đình mình, chung quanh mình, bạn bè mình, thân thuộc mình và những người chung quanh mình rộng rãi hơn, thì chúng ta thấy rõ ràng có người thì thông minh thật nhưng mà cái sắc tốt không có, hoặc giả là thông minh nhưng mà không có sự yên vui một cách thật sự. Cái niềm vui nó chỉ một cái chốc thoáng nào thôi. Các Phật tử thấy cái niềm vui cũng chỉ là cái người xưa người ta bảo rằng một ngày chúng ta không nở trọn vẹn một niềm vui, chỉ được một phần tư hoặc nhiều khá lắm lần nữa à. Mới vui đó nhưng mà rồi buồn đó liền, mới hoan hỷ đó, mới thấy thanh thản tâm hồn đó, nhưng mà chiều lại cái tự nhiên mình có cái gì đó có khi buồn vô cớ nữa là khác. Tự nhiên ngồi buồn ngang nha. Kỳ vậy chứ. Mà ngay cả bản thân của thầy cũng vậy thôi à. Tự nhiên mình ngồi cái mình buồn ngang một chút vậy à, mà không biết buồn giống gì nữa. Một cái bất giác bắt đầu nó khởi lên như vậy. Các vị thấy không? Cái tâm lý của con người ta là như thế đó chứ. Cho nên mình biết rằng cái cổ đời này nó là như thế, cuộc đời này nó là như thế, kiếp người này nó là như thế. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu học. Các thầy ở chùa cũng cố gắng thấy trời chứ không phải khỏe đâu. Thấy như vậy chứ mà nhào vô thử biết. Đó, có nhiều người ta nói xem mà tôi thấy mấy thầy tu sướng quá. Rồi bây giờ nếu mà sướng thì phải làm ơn cạo đầu vô trong chùa ở với tôi. Đó, rồi vô ở rồi thì chừng 10 bữa nửa tháng rồi sẽ biết thế nào là rồi gọi là lễ độ. Các bạn thử thấy không? Cho nên không phải dễ đâu. Thấy như vậy nhưng mà nó không phải như vậy. Thấy nó thông thả như vậy nhưng mà nó cũng có những cái gì đó, một ít phàm phu còn lại, còn rớt lại, còn sót lại mà. Tiên trân lạc tả ảnh tử mà. Cái gì của ngày hôm qua mình thấy mình thích, bây giờ tự nhiên nó rơi vô của tâm hồn mình rồi. Mới hôm qua đi shopping mình thấy cái gì đó mình tính mua mà bị thiếu tiền không mua, cho về nhà cái đầu óc cứ lung tung cái chuyện đó hoài. Ở bên Việt Nam cũng vậy đó, nhiều khi mình đi cái gì đó, cái gì gọi là siêu thị đó, mình thấy cái cửa hàng đó nó bán cái vật đó, mình thấy mình muốn mua ghê lắm, nhưng mà rồi khổ có cái mình không có tiền mua, hoặc là mua không tới, mình mua không nổi. Rồi cái về cái tự nhiên mình cứ ấp ứ hoài, nghĩ là biết làm sao mua cái đó được. Mà rồi á, nếu không khéo rồi á, mình nghĩ mua không được rồi, cái tự nhiên mình tính à. À, tính tầm bậy tầm bạ, rồi cái đã mà có tiền mua chứ, thì như vậy chắc là nó sanh ra cái tội lỗi nữa. Các bạn tự thấy không? Cho nên cái tham dục hay là cái tham vọng á, nó sanh ra cái tội lỗi là do cái chỗ đó, do cái chỗ mà mình muốn cung phụng cho chính mình mà mình không có đủ có điều kiện cung phụng, cho nên lúc bây giờ mình mới tính, mà mình mới tính cái chuyện này chuyện kia, kế này kế nọ, đang mình làm sao mình có cái đồng tiền này, mà tính chuyện mà chân chánh do cái đồng tiền mà mồ hôi nước mắt mình đổ ra thì đã đành rồi. Nhưng mà nếu mà túng thế quá, bây giờ kẹt quá, bây giờ tính gì khác nữa. Như vậy tức là chúng ta thấy rằng do cái vật chất mà nó tạo nên cái tội lỗi trong cuộc đời này. Vật chất không vốn nó không phải là tội lỗi, mà do con người chúng ta vì quá tham vọng mà chúng ta sanh bao nhiêu tội lỗi. Các bạn nhớ, do chỗ đó cho nên đối với mùa người con Phật, cái mùa xuân của người con Phật là gì? Nhận thức được sự thiện và sự ác. Chư ác mà tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Cái lời dạy của Đức Phật chừng đó thôi. Ngày xưa có một ông tên là Sắc Chắc Ca. Cái ông này là ông lớn tuổi, ở trong cái thời kỳ Đức Phật còn ở đất nước Ấn Độ, trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó, ông là cái người mà chuyên môn cầm cái gậy đi đầu này đầu kia để mà ông vấn đáp, ông hỏi, ông hỏi những cái điều thắc mắc, mà thắc mắc có vẻ là nó vừa thách đố mà nó vừa có thể hiện được cái cao ngạo của mình. Cho nên một hôm ông cũng cầm cái gậy, ông cà lấp cà lấp, ông đi tới Đức Phật, ông hỏi vậy chứ này ông Cù Đàm, thường thường các cái ngoại đạo nó coi Đức Phật không ra gì trơn á, nó kêu bằng ông Cù Đàm mà đã là may lắm rồi đó. Rồi này ông Cù Đàm, cái giáo pháp của ông dạy những điều gì, ông hướng dẫn những điều gì cho đệ tử của ông? Thì Đức Phật này trả lời một câu, cái tự nhiên ông ta cũng thấn mắt. Cái giáo pháp của Như Lai dạy cho đệ tử Như Lai rằng không có tranh chấp với ai ở đời, chỉ có đời tranh chấp với ta thôi. Bởi vì hỏi là để cố ý để tạo cái điều kiện mà hơn thua với nhau mà, hội mắt với nhau chơi nữa mà. Nhưng mà Đức Phật ngày là bậc thiên nhân chi đạo sư mà tứ sanh chi từ phụ mà chẳng để không đọc được cái tư tưởng đó là sao? Ngay cả bản thân của Phật tử mình đây nè, mà những ai mà có những câu hỏi mà hơi chăn biến mà tự nhiên vừa hỏi ra biết liền gì đâu không biết đó. Thì Đức Phật lại nói giáo pháp của Như Lai chỉ dạy cho đệ tử Như Lai không tranh chấp với ai ở đời, mà chỉ có đời tranh chấp với ta thôi. Thế là lúc bấy giờ ông lắc đầu le lưỡi, ông chống cây gậy đi chỗ khác. Thì ở đây cũng vậy, cái người con Phật dù là xuất gia dù là tại gia, chúng ta đến với giáo lý, chúng ta đến với đạo lý, mà nhất là giáo lý, đạo lý giác ngộ của bậc chân sư, của bậc chân nhân, của bậc thánh nhân, của bậc đã vượt ra ngoài khỏi cái tam giới này rồi. Thì lúc bấy giờ các vị thấy chúng ta có một cái niềm hạnh phúc rất lớn, rằng chúng ta sống bao nhiêu những cái khó khăn, bao nhiêu những cái khổ sở, bao nhiêu sự đốt cháy của thời gian. Thời gian lúc nào cũng đốt cháy của người chúng ta. Đốt cháy gì? Mắt, đốt cháy gì? Tai, đốt cháy gì? Lưỡi, đốt cháy gì? Thân, đốt cháy gì? Ý. Tất cả những cái đó đều đốt cháy. Ngày xưa các vị còn 20 tuổi, bây giờ các vị 7-80 tuổi nè. Ngày xưa các vị còn 20 tuổi, cái mái tóc của các vị chưa bị đốt cháy cho nên nó vẫn còn đen. Bây giờ đốt cháy nó đã nó nám bạc rồi, thấy không? Ngày xưa các vị, mắt của các vị chưa bị đốt cháy cho nên nó còn thấy tỏ và trong xanh. Bây giờ thì nó đục mà nó mờ rồi. Tất cả cái đó đều bị đốt cháy theo dòng thời gian. Thân thể của chúng ta cũng vậy. Ngày xưa chúng ta có thể chúng ta tự hào và đi bộ bao nhiêu đó, nhưng mà bây giờ tự nhiên chống cái gậy đi chừng vài trăm mét là thấy ra quải rồi. Thì vậy tức là thời gian đốt cháy toàn bộ những cái gì mà chúng ta đang có. Chỉ có điều cái nhát búa thời gian ấy không thể chém đi vào trong cái tư tưởng, ý thức, giác ngộ của chúng ta không. Nó không thể chém được, vì rằng cái chân lý cuộc đời này là chân lý miên viễn, nó không có một đối tác nào có thể đối tác với nó được. Cho nên lúc bây giờ nó không bao giờ nó bị một sự phản, một cái phản ứng nào hay là một cái sự cọ sát nào của thế gian để làm mất đi nó. Cho nên 2.000 năm hay là 3.000 năm hay là 10.000 năm nữa thì giáo lý Đức Phật vẫn là giáo lý giác ngộ và giải thoát. Và những người con Phật có khi chúng ta đi làm một ngày mệt, một tháng mệt, một chủ nhật nào đó đến Đức Phật bạch Đức Thế Tôn: con kính lễ Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn quan hỷ cho con là xin được sám hối những gì con đã nghĩ ra, con đã làm ra, con đã nói ra. Rồi sau đó với cái tư tưởng lành, tư tưởng lành, năng lễ sở lễ tính không tịch mà, cái tư tưởng lành đó bắt đầu giao thoa giữa mình và Đức Phật, giữa mình và pháp thân của chư Phật. Nơi chỗ đó chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng liền. Nghe một tiếng chuông rơi chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng liền. Nghe cái tiếng nhạc nó quánh ở bên bờ, bên đường á, thì chúng ta nghe có khi nó dồn dập, nó làm nó đóng tránh ngực đóng, nó đánh trống lên vậy đó. Nhưng mà mình nghe cái tiếng chuông thì tự nhiên mình nghe nó nhẹ hơn. Các bạn tự thấy không? Đó. Thỉnh thoảng mình nghe cái bài nhạc, nghe cái câu nhạc ở ngoài đời thì nghe nó cũng thoải mái đó. Nhưng mà cái lúc nào đó tự nhiên mình nghe các câu kinh thì nghe nó sướng hơn. Các vị thấy. À, thí dụ như bây giờ, thí dụ mà chỉ cần nghe nhạc thôi, ngày xưa thầy mê cái bài bản nhạc, tức là đường nhân gian đài ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người mà. Các vị thấy. Nhưng mà rồi cũng xác định một điều, trong thối đời cười ra nước mắt. Còn thấy không? Nhưng mà rồi mình nhận thức được cái điều đó, mình nghe cái nghe đó, lấy cái nghe đó mình chuyển thành cái nghe của ý thức. À, bây giờ các Phật tử tuổi trẻ thì nhiều khi mình bị cái sốc nào đó về tình cảm, mình bị cái sốc nào đó vì vấn đề làm ăn, cho nên đường nhân gian mới đầy ải thương đau.
Rồi ai chưa qua chưa phải là người tự trách mình thôi. Nhưng mà cái người con Phật là sao? Lấy cái đó chuyển thành cái ý thức giác ngộ của mình, rằng đường nhân gian này là bể khổ, cho nên nó phải đầy ải thương đau là như thế. Mà mình chưa qua được cái ải đó thì mình không thể đến với cái đạo lý Đức Phật được. Các vị mà đến với Đức Phật hay đến với đạo Phật hay đến với chùa chiền là khổ lắm rồi mà đến với mà sướng dễ gì đến đâu. Các vị thấy không? Thất tình cũng đến được, nhà cửa hư hao cũng đến được, sự nghiệp tan hoang cũng đến được, sắp chết rồi cũng đến được, già quá rồi không làm ăn gì được cũng đến được. Đến được nó đến được, nhưng mà nó phải có ngang qua bao nhiêu những cái nhận thức đó. Cái cọ sát đó chính là một trong những cái lực đẩy đưa chúng ta đến với đạo lý Đức Phật, đưa chúng ta đến đạo lý của sự giác ngộ và giải thoát. Các vị thấy, cho nên cái tinh thần mà gọi là chư ác mà tác chúng thiện phùng hành tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo, nó giúp cho chúng ta có một cái nhận thức đó. Và ở nơi chỗ đó chính là cái sự tồn tại miên viễn ở trong cái đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể chúng ta ham một cái niềm vui nào đó, chúng ta đến chúng ta lễ bái, chúng ta cúng dường, chúng ta bô loa gì đó, rồi thì đi ra khỏi chùa thì cái gì mình nghĩ nó trả lại cho chùa trơn trọi à. Đó, rồi mình mang cái thân của cái sanh tử mình đi ra, rồi mình đi dọc theo cuộc đời gió bụi này, rồi tham lam, rồi sân hận, rồi si mê, rồi tật đố, rồi vân vân đủ thứ ấy. Đủ thứ cái gì mà cuộc đời mà nó gọi là cuộc đời, đủ thứ hết trơn. Để các vị thấy, cho nên ở đây Đức Phật dạy phải có nhận thức. Và ở nơi chỗ đó tức là cái mầm của mùa xuân. Ở nơi chỗ đó là cái mầm của mùa xuân. Chứ đâu không phải là chúng ta cái mầm mùa xuân là bắt đầu giờ giao thừa. Cái giờ giao thừa chẳng qua là những người mà trước đây người ta lấy cái điểm thời gian. Ở trước đây người ta lấy cái điểm thời gian, tức là lấy cái mốc thời gian là từ 12 giờ của cái tháng cuối năm đến 0 giờ của cái tháng đầu năm, lấy cái đó làm cái ranh giới để mà lấy ra được xem như là tống cụ mà nghinh tân nữa mà, gọi là giao thừa trừ tịch. Cái trừ tịch tức là giữa cái ranh giới, giữa hai cái một khoảnh khắc thời gian gần nhất, tức là 12 giờ 1 phút hay là 1 giây, bắt đầu từ đó cái ranh giới của trừ tịch đó là cái cách phân biệt của cái người xưa của mình thôi. Chứ thật sự ra con người chúng ta thì không có cái ranh giới đó. Cái ranh giới đã càng có ranh giới là càng có phân biệt. Cho nên đối với cái giáo lý Đức Phật là vô biên giới, nó không có biên giới nào hết á. Cái đạo đức tình thương của Đức Phật là không có biên giới. Cho nên lấy cái đó làm cái mùa xuân của chúng ta. Các bạn tự nhé, mình có cái bao dung, mình có tâm từ, tâm hỷ, tâm xả. Những cái tâm này nó luôn luôn nó sống ở trong lòng chúng ta. Hay gặp một cái người nào đó làm cái điều gì đó thì mình có cái tâm từ phát sinh lên liền. Gặp cái người nào đó có một cái gì sai lầm thì mình cái tâm bao dung nó phát sinh lên liền. Thì tâm bao dung đó, hay tâm từ đó, hay tâm hỷ đó, hay là tâm xả đó, chính là cái mầm của mùa xuân. Cái mùa xuân trong con người chúng ta là ở chỗ đó đấy chứ. Ừ, chứ đâu phải cái mùa xuân tức là đợi tới cái giờ giao thừa bắt đầu mùa xuân. Nhưng mà nếu mà ra cái giờ đó mà nếu mà ai mà chọc mình thì mình cũng nổi giận lên được, thì mùa xuân đâu còn nữa. Các bạn thấy không? Cho nên cái quan điểm là ở chỗ đó. Cái điều mà ở trong Nikaya Đức Phật Ngài dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật Ngài dạy rất là đặc biệt lắm. Những cái lời dạy Đức Phật nó gần gũi cái đời sống đời thường chúng ta ghê lắm. Không có cái gì mà xa vời để làm chúng ta phải uống một viên thuốc nhức đầu vô, không có chuyện đó. Đọc một câu kinh Đức Phật mà nhận được rồi thì nó sảng khoái ghê lắm. Nó sảng khoái, rất là sảng khoái. Đức Phật dạy một bài kinh gọi là buổi sáng. Này chư tỳ khưu, có một buổi sáng tốt đẹp. Với thân tốt đẹp, với thân hành động tốt đẹp, với lời nói, dùng lời nói tốt đẹp, với tâm tư, dùng tâm tư tốt đẹp. Như vậy tức là một buổi sáng tốt đẹp. Này chư tỳ khưu, có một buổi trưa tốt đẹp cũng như thế. Này chư tỳ khưu, có một buổi chiều tốt đẹp cũng như thế. Và này chư tỳ khưu, có cả một cuộc đời tốt đẹp cũng như thế. Đó, cứ sáng thôi. Sáng nay, bây giờ sáng nay qua rồi phải không? sáng mai, các vị vừa thức dậy, các vị nhớ, này chư tỳ khô có một buổi sáng tốt đẹp, với thân không làm ác, với lời nói không nói ác, với tâm tư không nghĩ ác. Này chư tỳ khu, như vậy là một buổi sáng tốt đẹp. Vừa thức dậy thôi, chưa kịp bỏ chân xuống dưới đất thì mình nghĩ liền cái ý niệm đó đi, thì mình sẽ thấy rằng có một buổi sáng tốt đẹp. Chứ còn mà cơ khổ mới vừa mở mắt ra là tính trời ơi là tính rồi, thì làm sao mà tốt đẹp cho nổi. Các vị thấy không? Như vậy tức là cái tu tập nó nhiều cái lý do, nó nhiều cái nguyên do, nó nhiều cái nó nhiều cái phương pháp hay lắm. Chừng ấy thôi, các vị thấy, chừng ấy thôi, chừng ấy cái lời dạy của Đức Phật thôi, có một buổi sáng tốt đẹp, với thân không làm ác, với lời nói không nói ác, và với tâm tư không nghĩ ác, thì ở nơi chỗ đó có một buổi sáng tốt đẹp. Rồi có một buổi trưa tốt đẹp, rồi có một buổi chiều tốt đẹp, và cả một cuộc đời tốt đẹp. Nè, bây giờ thí dụ như mà cái thân mình thì mình cũng trang nghiêm, mình cũng làm một cái điều rất là bình thường thì thôi, nhưng mà không dùng cái thân này để mà làm gì, hay dùng gậy, dùng gọc, dùng đá, dùng tất cả những cái gì phương tiện để mà làm tổn thương lại người khác, đó là một buổi sáng tốt đẹp. Cái lời nói này là một cái lời nói được thoảng qua như gió thổi mây bay thôi, nhưng mà rồi cái lời nói này nó tạo thành một cái cục đá, một cái viên đá lớn, một cái tảng đá lớn nặng trì ở trong lòng của người khác, trong đầu của người khác. Các vị thấy, mình có thể mình vớt người ta một bạt tay, người ta chỉ đau một chút thôi à, nhưng mà mình nói một câu nói nó xoáy vô trong lòng người ta, xoáy vô trong tim ấp người ta, có khi cả một cuộc đời người ta vẫn còn nhớ. Các người tự nhớ. Cho nên cái khẩu nghiệp của chúng ta là chỗ là rất nguy hiểm, rất là quan trọng chỗ đó. Cho nên bây giờ có khi có nhiều người, các người tự thấy không, nhiều khi mà mình có người nói ra nói lời lẽ, cái tự nhiên người ta nghe, người ta mến, người ta thương, người ta thích, người ta thích thân cận, người ta thích nghe. Nhưng mà cũng có người nói ra thì cũng đàng hoàng có giống gì, nhưng mà tự nhiên người ta nghe người ta chán, kỳ vậy, không biết sao ngộ vậy đi. Tức là do cái lời nói của mình quá, trước đây cái đời sống trước đây mình nói những lời mà xâm xỉ người ta quá, cho nên bây giờ cái âm hưởng đó, cái âm hưởng, cái nghiệp lực đó mà nó kéo dài, tự nhiên nói thì dĩ nhiên là nói cũng tốt thôi, nói cũng là cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà tự nhiên mình nghe cái mình không thích. Cũng như có một con người đó, bình thường mình gặp họ thì mình thấy mình mến, mình ưa lắm, dù họ chưa có nói gì mình mến ưa họ một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà cũng có người thì mình vừa thấy thì bắt ghét rồi, ngộ vậy. Cái từ cái ghét của họ nó có thể nó do cái tướng của họ, cái ghét của họ do cái ánh mắt nhìn của họ, do cái kiểu của họ, cho nên tự nhiên ghét liền. Cái này là quân tập mà từ bao nhiêu đời kiếp trước mà, cho nên là mình làm những điều ác quấy, tội lỗi xấu xa, làm nghịch ngợm, làm khó chịu người khác, thì tự nhiên bây giờ gặp cái người ta thì cái cách làm của mình, cái tư duy của mình, cái tư tưởng của mình nó làm ra những hành động đó, cho nên bây giờ nghiệp của mang theo rồi, tự nhiên bây giờ sống lại cái đời sống mới cái gì, nhiều người thấy cái bắt ghét thì không thể ưa được. Cho nên cái bậc đạo sư mà người ta xuất hiện trong đời là gì? Người ta đầy đủ viên mãn cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tất cả những cái tâm giới, tâm định, tâm tuệ người ta có đầy đủ hết, cho nên tự nhiên mình thấy mình cảm mến ngay, không có cái điều gì mà mình chỉ trích chê bai được hết. Rồi các bậc hiền nhân, các bậc thánh nhân cũng như vậy, các vị thấy cũng như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật này dạy một cái câu kệ: vần sao lành, điềm lành, rạng đông lành, thức lành, sát na lành, thời lành. Đó là cúng dường bậc phàm hành. Dần sao lành tức là điềm lành. Đó, bây giờ các Phật tử nghĩ là bây giờ mình tới cái giờ giao thừa sau rồi, bây giờ tới cái ngày Tết Nguyên Đán, bữa nay mùng 1 là cái bữa nay là ngày gọi là Tết Di Lặc đó, phải không? Ngày Vía Di Lặc đó. Hay là đại khái tức là bữa nay là cái ngày mà mình kỵ hết đó nha, kể cả quét nhà cũng không dám quét ra, gom gom góc để đó. Rồi mùng 3, mùng 4 quét. Sợ vậy đó, sợ đến mức độ dữ dội vậy, không biết sao kiện chứ. À, nhưng mà rồi cũng mới sợ. Rồi tự nhiên rồi cái người mà ta không tin đâu, nhưng mà thấy ai làm vậy rồi cũng sợ. Đó là cái kiểu mà gọi là sợ hùng theo, mà chứ giờ sao giờ ai cũng sợ thì mình cũng phải sợ chứ. Chứ mình đâu có giỏi gì ngay đâu nè. Cho nên đó là một trong những cái để chúng ta sống trong một đất nước khoa học kỹ thuật cao, sống trong một đất nước phát triển kinh tế tốt, sống trong một đất nước mà có đầy đủ kiến thức để mà so với năm châu thế giới, thì bây giờ chúng ta phải nhận thức được rằng cái lành này không phải do ở đâu mà đem đến, cũng như cái dữ này cũng không phải do ở đâu mà đem đến. Chính cái hành động mình là lành, hành động mình là dữ. Ngày nào cũng ngày tốt, ngày nào cũng ngày lành, các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hành. Đó, các bạn tự nhớ điều đó nghe. Ngày nào cũng ngày tốt, ngày nào cũng ngày lành, nhưng mà với điều kiện các tịnh nghiệp thanh tịnh, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, tất cả mọi tâm tư đều thanh tịnh thì luôn thành tựu thiện hành. Đó, cái đó là cái mà cần thiết. Đó, các bạn tự nhớ. Rồi rạng đông lành, thức lành, mình thức dậy với cái tâm niệm lành thì coi như cái rạng đông đó như là một cái điểm lành. Đó, rồi sát na lành, thời lành, từng ý niệm, từng sát na, từng giây phút trôi qua mà mình giữ được cái niệm lành thì như vậy tức là cái thời gian đó chính là cái thời gian lành của mình. Các vị thấy không? Từ sáng tới chiều mà mình giữ được cái niệm lành thì thời đó tức là thời lành. Đó, cái tinh thần khoa học của Đức Phật là chỗ đó. Cho nên đạo Phật không phải là một tôn giáo là ở chỗ đó. Nhiều khi người ta đặt khoa học là một đạo Phật là một khoa học là một tôn giáo, không phải. Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật là giúp cho con người ta có ý thức giác ngộ thì không có một tôn giáo, vì tôn giáo là một cái niềm tin tín ngưỡng ở xa vời nào đó. Đức Phật dạy khi nào mà mình biết rằng trong nắm tay này có một vật, biết chắc rằng trong đó có một vật trong nắm tay thì khi đó mình mới có niềm tin gọi là chánh tín. Còn mình chưa biết tức là mình chưa tin, hay là tin mà chưa biết tức là cái tin đó không phải là một niềm tin chân tình. Nó các bạn tự nhớ vậy. Cho nên ở đây với cái lời dạy Đức Phật là nếu như sát na lành, thời lành, dần sau lành, điềm lành, rạng đông lành, thức lành, cúng dường bậc phạm hành. Cái hành động đó là mình cúng dường, mà thường thường người ta thường hay nói một cái câu khác nữa, tức là phục vụ chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Phục vụ chúng sinh tức là mình phải làm sao mình nhận thức được chính mình, những cái tham lam sân giận ích kỷ nhỏ nhen đố kỵ của mình trong lòng mình á, mà mình phục vụ được nó rồi, mình hạn chế được nó rồi đó, thì chính ở nơi chỗ đó chính là cúng dường chư Phật. Cái đó mới là cái cụ thể nhất. Đó tức là cái quan điểm về cái lành của Đức Phật. Và một cái lời dạy khác Đức Phật này cũng nói lên cái tinh thần, cái điềm lành của chúng ta. Và ngay cả đời thường chúng ta có thể làm được những cái điềm lành này. Vì muốn viên thành cái phước đức, tôi lăn xả vô làm tất cả những điều phước đức. Cũng giống như con voi đang bị thiêu đốt giữa trưa nắng thì nó gặp được cái ao nước đầy, nhào xuống tắm ngay. Các vị thấy cái lời dạy của ngài Tịch Thiên Santideva ở trong một cái một trong những cái vị và danh tăng của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Muốn làm tất cả cái điều lành, tôi phải hy sinh mà lăn xả làm ngay, giống như một con voi nó đang bị trời thiêu đốt giữa ban trưa ngọ thì nó gặp được cái ao nước đầy thì nó nhào xuống tắm ngay thôi, mát mẻ ngay thôi, sướng thấy trời con voi. Đó là, thì ở đây đối với cái người con Phật, đối với cái cuộc sống của chúng ta, biết rằng chúng ta đang bị sự thiêu đốt chung quanh, nào là tiền của thiêu đốt chúng ta, nhà cửa thiêu đốt chúng ta, vợ chồng con cái thiêu đốt chúng ta, cái lo tức là sự thiêu đốt đấy, cái rầu đau cũng là sự thiêu đốt đấy, cái buồn bã cũng là sự thiêu đốt đấy, bực mình vì bà vợ, bực mình với ông chồng là sự thiêu đốt cái gì? Các vị thấy không? Có khi nào mà các vị thấy rằng bực mình mà ngon lành mà sung sướng đâu? Bực mình bao giờ cũng khổ. Thì dù là con vợ, hay là dù là cha mẹ, hay là dù là anh em, hay dù là nhà cửa, hay là dù là tài sản nào mà mình cảm thấy mình bất an rồi thì do cái đó đó nha. Thì ở nơi chỗ đó chính là sự thiêu đốt chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm tất cả các công đức lành để chúng ta có thể hóa giải được ít nhiều, nhận thức được lời dạy Đức Phật để chúng ta hóa giải ít nhiều. Ở nơi chỗ đó giống như mình nhào xuống cái ao tắm, giống như con voi nó bị nắng quá đốt thiêu, nó nắng quá mà nó gặp cái ao nước lại nhào xuống liền thôi, chứ nó không có chần chừ nữa. Các bạn thương ơi, cho nên ở đây cái tinh thần quan điểm về cái ngày lành của đạo Phật, chúng ta thấy từ thường chư thiên đến gặp Đức Phật vào cái lúc mà canh hai canh ba, và khi đến gặp Đức Phật thì ở trong một bài kinh Điềm Lành, Đức Phật ngài có dạy một vị chư thiên với cái hào quang chói sáng toàn dùng Vaitravana ở tại Kỳ Đà Lâm. Thì lúc bấy giờ một vị chư thiên đến bạch Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, với bao nhiêu cái điềm lành mà con người và hàng chư thiên mong mỏi, làm thế nào để được cái điềm lành đó? Thì bây giờ hôm nay các Phật tử đến đây cũng chỉ vì muốn tìm kiếm cho mình một cái vận may, một cái điềm lành trong cuộc sống này. Chứ nếu mà các vị mà không cần tìm kiếm chi hết, không tìm kiếm cho mình có một cái công đức của hiện tại và mai sau, không tự tìm kiếm cho mình có một con đường tốt đẹp đầy hoa thơm cỏ lạ mai sau, thì các vị chắc cũng không có đến chùa, đến nhà thờ, đến chỗ tôn miếu để làm gì. Các vị thấy không? Nếu mình mà không cần đến thì mình không đến làm gì. Cho nên ở đây mình phải cần đến. Mà cần đến thì chúng ta phải thấy rằng Đức Phật Ngài nói cái điềm lành như thế nào. Nhiều thiên tử và người suy nghĩ đến điềm lành, mong ước và đợi chờ một nếp sống an toàn. Các vị đến các vị khắp một nén nhang lễ Đức Phật, lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, lễ Phật Di Đà, hay là lễ Đức Chúa Jesus Christ, hay là lễ Đấng Mahomet vân vân, tất cả đều mang một tâm niệm, tức là một nếp sống an toàn. Các vị có cái niềm tin nghĩ đến cái sự nếp sống an toàn đó, cho nên các vị mới đến những cái nơi đó. Và ở đây Đức Phật Ngài trả lời: này chư thiên, ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. Các vị rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, không có gì phải nhức đầu hết, không cần phải uống Faradol gì ở trên trời. Nó nhẹ nhàng đến đổi mà. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. Rồi Ngài cũng giải tiếp: này chư thiên, ai hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi nấng vợ và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Các vị thấy, bây giờ mình muốn có điềm lành, mà bây giờ mình ở cái trú xứ mà nhà cái chỗ đó là cái chỗ mà băng đảng, băng cướp, làm những điều mà nó trái với cái pháp luật xã hội. Rồi mình dời nhà về đó, mình ở đó thì giờ rõ ràng là mình không muốn rồi. Không muốn rồi. Mà nếu mình có muốn về nhà ở đó, chắc lẽ mình cũng giống như nó thôi. Do chỗ đó cho nên ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm. Mình đã làm được cái công đức lành rồi, mình biết ăn chay niệm Phật, mình biết cái đường lối giáo lý của chư Phật, của chư Bồ Tát, của chư Tổ sư, của các bậc chân sư, của các bậc tiền hiền, thì như vậy tức là mình tự nhiên mình thấy cái chỗ đó là không xứng đáng mình ở nữa, không cần phải ở nữa, và không muốn ở nữa. Thì do chỗ đó cho nên ở trú xứ thích hợp, do công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm, đó tức là điềm lành tối thượng. Cái điềm lành thứ hai nữa là gì? Ai hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi nấng vợ và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Đi chùa lễ Phật cầu nguyện vân vân đủ thứ, mà về nhà thì thịnh nộ cha mẹ, hất hủi cha mẹ, thì làm sao mà có điềm lành được? Các Phật tử thấy không? Rồi kế đến nữa tức là đi chùa thì các Phật tử thường thấy có nhiều người cũng ngộ lắm. Đi chùa đến gặp Đức Phật để làm hợp đồng 2 triệu liền à. Ngộ vậy đó. Bạch Đức Thế Tôn, con về con nay con mua được chục bông, chục trái cây gì đó, cái bắt đầu con cúng Đức Thế Tôn, thôi thì xin Đức Thế Tôn cũng rủ lòng thương cho con được trúng số. Vậy thấy vô cái mánh gì đó đại khái trao đổi 2 triệu liền thôi, không được. Các vị thấy thể hiện cái mặt đó là không thể được rồi. Và do chỗ đó cho nên làm nghề không rắc rối đó, đừng có làm cái nghề mà xã hội nó không có công nhận. Những cái nghề gì mà cuộc đời này, xã hội này, một con người có trí không thể công nhận được. Mà nếu không công nhận được thì như vậy tức là được xem như là làm nghề không rắc rối. Cái nghề đó không có rắc rối, cái nghề đó không có thể bị ra tòa, cái nghề đó không thể bị đưa ra vô trong khám, trong tù, thì cái nghề đó là nghề không rắc rối. Cái nghề nào mà không có những cái thứ đó là nghề không rắc rối, thì như vậy tức là điềm lành tối thượng. Đó, các Phật tử thấy không? Cái lời dạy Đức Phật nó rất gần gũi chúng ta như thế. Và một cái điều nữa là Đức Phật ngày có dạy, tức là bố thí hành đúng pháp. Mình phải có tâm bố thí, phải có tâm trì giới, phải có tâm thể hiện được cái nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí để hay sửa mình. Thì như vậy tức là cái này tức là điềm lành tối thượng chứ gì. Làm nghiệp không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Các Phật tử thấy cái tinh thần đó là một trong những cái điều mà để chúng ta thể hiện được cái nếp sống lành mạnh trong cái đời sống hiện tại. Cho nên hôm nay mặc dù là cái thời gian thì nó chỉ còn có một đôi phút nữa thôi, chúng tôi thì cũng không có cái điều kiện để mà nói nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà ít ra một cái buổi sơ ngộ giữa chúng tôi với các vị, trong cái tinh thần mà chúng tôi vừa trình bày, vừa giới thiệu đến các vị như thế này, thì có lẽ trong một cái dịp nào đó, trong một cái thời điểm nào đó, trong cái thời gian nào đó, chúng ta có thể chúng ta còn nói nhiều hơn nữa, chúng ta còn có thể gặp nhiều hơn nữa. Hôm nay là cái buổi đầu năm, mà chúng tôi chỉ là theo một cái truyền thống, theo một cái cách sống của nhân gian, của ông bà, của tổ tiên mình, thì cũng phải chúc các vị đều được an khang thịnh vượng như chúng tôi mới nói hồi nãy, rồi chúc các vị luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn gặp nhiều may mắn và luôn luôn tu hành tinh tấn. Đó tức là cái nhìn và cái lời chúc của chúng tôi đến với các vị. Một lần nữa xin kính chúc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái ngày đầu năm, chúng tôi có một số băng đĩa mà chúng tôi đã thuyết giảng ở những cái tiểu bang khác, cũng như ngay tại Tâm Ba này. Chúng tôi mang thì nói chung tức là chúng tôi mang có số lượng thì thôi, thì các Phật tử nào mà chưa có thì sau này chúng tôi sẽ gửi biếu sau. Còn cái số này thì chỉ có trăm hơn gì đó, thì các Phật tử nào có thể có thì mình chuyển nhau, mình cho mượn nhau rồi nghe, rồi mình tìm hiểu thêm cái đạo lý Đức Phật. Thì thôi thì chỉ có bao nhiêu thì chúng tôi cũng tạm được xem như là đó, như cái món quà hay là một cái bao lì xì nhỏ của chúng tôi đến các vị bằng những cái đĩa. Xin kính chúc các vị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đa tạ Thượng Tọa đã ban bố cho chúng con một thời pháp rất là bổ ích. Và chương trình tiếp đến là chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa khai kinh cầu an đầu năm.